Và lúc kết thúc bài nói chuyện của anh Guy Anderson, ca đoàn sẽ hát bài Precious Savior. Ryan Aker điều khiển ca đoàn và Alan Amatangelo đem đoàn. Sau đó, lời cầu nguyện kết thúc sẽ được Natalie Stoddy dâng lên. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh cả Elden Nelson được kêu gọi làm sứ đồ giáo hội các thánh hữu ngay sau Chúa Kitô vào ngày 4 tháng 4 năm 2009. Anh kể Anderson phục vụ với tư cách là thành viên thâm niên của chủ tịch đoàn nhóm thuốc số thời 70. Trước khi được kêu gọi làm nhóm thuốc số 12, ông được chỉ định làm thành viên của đệ nhất nhóm thuốc số thời 70 vào tháng 4 năm 1993 vào lúc 44 tuổi. Trước đây, ông đã hướng dẫn công việc của giáo hội ở miền Nam Brazil và ở Tây Âu. Ông cũng đã phục vụ trong việc trông coi công việc của giáo hội ở Mexico và Trung Mỹ. Trước đây, ông đã phục vụ với tư cách là giám đốc quản trị của sở tính thị giáo hội. Ông biết tiếng Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, ngoài tiếng Anh. Trước khi đó, ông đã phục vụ làm chủ tịch của phái bộ truyền giáo France Bordeaux. Anh cả Anderson sinh ra Luke in Utah và lớn lên ở Pocatello, Elk, Idaho. Và ông ấy đã sống lên một thông trại. Ông tốt nghiệp trường Brigham Young University là nơi ông nhận được học bổng Hinckley Scholar và nhận bằng cao học quản trị kinh doanh từ trường Harvard University. Sau khi học xong, ông đã sống ở Tampa, Florida. Nơi đó ông theo đuổi lĩnh vực kinh doanh. Anh cả Anderson và vợ ông Kathy William gặp nhau ở trường Brigham Young. Xin mời anh cả Anderson. Xin cảm ơn về ca khúc tuyệt vời đó. Xin cảm ơn thật nhiều. Các em thân mến, tôi không thể nhìn thấy tất cả các gương mặt của các em ở nơi đây trong trung tâm Marriott này, và dĩ nhiên tôi cũng không thể thấy gương mặt của các em trong hàng ngàn giáo đường trên khắp thế giới, nhưng tôi có cảm nhận được lòng thiện lành, ước muốn để làm điều đúng và tình yêu mến Chúa của các em cũng như phúc âm của phục hồi. Một trong các phước lành của việc làm một vị thống quân ương là chúng tôi có cơ hội có mặt các anh em trên khắp thế giới. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã thấy gương mặt của các em và bắt tay các em trong nhiều địa điểm ở Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm ngoái, chúng tôi đã cùng đi với Chủ tịch và chị Uchtdorf đến Đông Âu, Nga và Anh. Tháng 10, chúng tôi ở Nam Phi và Tây Phi. Tháng 11, chúng tôi trở lại từ Trung Mỹ. Có một quyền năng lớn lao về sự ngay chính trong số những thành niên trẻ tuổi và giới trẻ của giáo hội. Hãy lấy làm an ủi mà biết rằng các em đã cùng với hàng ngàn và hàng trăm ngàn người trong những thử thách mà các em đang gặp phải và trong những mục đích quan trọng mà các em cảm thấy. Tôi yêu mến các em và cầu nguyện rằng Thánh Linh của Chúa sẽ ở với chúng ta trong khi chúng ta thảo luận về những điều quan trọng đối với các em buổi tối hôm nay. Tôi đã sống trên trần thế từ 3 đến 4 thập niên, lâu hơn đa số các em, nhưng không phải là kinh nghiệm của tôi mà mang tôi đến trước mặt các em. Khi nhận biết sự yếu kém của mình, tôi đứng trước mặt các em với tư cách là một sứ đồ của Chúa Jesus Kitô, đã được sắc phong và được ủy quyền để làm chứng về Ngài cùng nói với những điều Ngài nói. Công việc chỉ định của tôi hôm nay đến từ sứ đồ trưởng của Trấn Cứu Rỗi là Chủ tịch Thomas S. Monson. Khi nhìn vào các em, tôi nghĩ về bản thân mình. Cách đây 37 năm, tôi mới trở về từ công việc truyền giáo ở Pháp. Với một ít phương tiện, ngoài một số tiền nhỏ vay được, tôi đã đến trường Brigham Young University. Tôi đã tìm ra việc làm là lau cửa sổ trong khuôn viện đại học. Đến một năm sau, tôi mới gặp được ánh sáng của đời tôi là Kathy Williams. Tôi cảm thấy hơi cô đơn và không chắc về con đường trước mắt. Tôi nhớ đã suy nghĩ có điều gì trong tương lai của tôi và tôi nên chuẩn bị như thế nào cho điều đó. Khi nhớ đến những ý nghĩ này, tôi đã đặt tựa đề cho sứ điệp buổi tối hôm nay là chuẩn bị vận mệnh thuộc linh của các em. Trấn Cứu Rỗi, khi còn sống trên thế gian, Ngài thường nói về những đồ vật hữu hình để giúp cho các môn đồ của Ngài hiểu rõ hơn điều vô hình, điều thuộc linh. Ngài nói về hạt giống, kho thóc, mà gà mái, bông hoa, con chồn cùng hàng chục đồ vật hữu hình khác để giúp dân chúng hiểu thêm về đức tin và sự hối cải, quyền năng thuộc linh và sự cứu hồi rỗi. Ngài không nói về máy bay vì chúng không thuộc vào xã hội của Ngài, nhưng Chủ tịch Ustorf đã đền bù cho phần thiếu sót đó trong vài năm qua và đưa ra cho chúng ta những lời giảng dạy tuyệt diệu từ kinh nghiệm làm phi công của ông. Tôi có một câu chuyện về máy bay buổi tối hôm nay mà sẽ giảng dạy cho chúng ta về việc chuẩn bị cho số mệnh thuộc linh của chúng ta. Cách đây đúng một năm, tính đến tuần này, ngày 15 tháng Giêng năm 2009, chuyến máy bay US số 1549 cất cánh từ phi trường LaGuardia ở New York City và nhanh chóng bay lên cao bầu trời với kỳ vọng rằng đây sẽ là một chuyến đi yên ổn đến Charlotte, North Carolina, dọc theo bờ biển phía đông của Hoa Kỳ. Người phi công trưởng là Chesley B. Solly Sullenberger. Và ông đã kỳ vọng rằng trong một giờ rưỡi đồng hồ nữa, mọi việc đều sẽ được thuận lợi. Khi chiếc máy bay Airbus 330 bay lên đến 9.000 mét, có một vận vật bất ngờ hiện ra trước mặt ông. Một đàn ngỗng Canada khổng lồ với đôi cánh sải rộng 2 mét tấm thẳng vào đường bay của chiếc máy bay. Những con chim to lớn này đụng vào chiếc máy bay và cũng hút vào tua bin. Một có tiếng xay nghiền khủng khiếp khi những con chim bị hút vào các động cơ, rồi một sự im lặng hoàn toàn, các động cơ ngừng chạy. Phi công trưởng Sullenberger lập tức bắt đầu quyết định cách đắp máy bay xuống một cách an toàn. Thuật đầu, ông cân nhắc việc quay trở lại phi trường và rồi đến một phi trường khác cách đó không xa, có nhiều nguy hiểm và rủi ro. Ông không biết là ông có thể lái được chiếc máy bay mà ông và không có nguồn điện của động cơ được bao lâu nữa. Ông chỉ có một khoảng khắc để quyết định. Phi công trưởng Sullenberger quyết định đáp máy bay xuống sông Hudson, một con sông chảy gần bên New York City. Trong khoảng khắc đó, tất cả kiến thức huấn luyện, tất cả óc xét đoán, bản năng và tài năng của ông được tập trung lại về chuẩn bị hạ cánh. Chiếc máy bay cấp xuống rất nhanh. Máy bay chính trong hết bên trên cây cầu George Washington, rồi với đôi cánh trong vị thế hoàn toàn song song với mặt đất, ông đã kéo máy bay lên và lượt bụng máy bay vào nước và chiếc máy bay đã hạ và các hành khách đã được nhanh chóng phụ giúp cửa và những thuyền từ bờ nhanh chóng chạy đến để giải cứu hành khách. Tin tức hầu như cũng phổ biến rộng rãi. Mặc dù chiếc máy bay trị giá 60 triệu đô la đã mất, nhưng phi công trưởng Sullenberger đã hạ cánh an toàn với tất cả 154 hành khách cùng phi hành đoàn những cũng như phi công trưởng Sullenberger đều được an toàn. Như Chúa Giêsu Kitô đã làm trong những điều giảng dạy của Ngài, chúng ta hãy liên kết điều những hình với điều vô hành, phần vật chất với phần thuộc linh. Chúng ta hãy thảo luận ba lĩnh vực mà vận mệnh thuộc linh của chúng ta có thể thấy được trong chuyến máy bay US Air số 1549. Trước hết, các em đang hành trình trong cuộc sống hữu việc. Thứ hai, các em phải là người phi công trưởng trong chính nghĩa của Chúa với một sứ mệnh cụ thể để hoàn thành. Thứ ba, bổn phận thiêng liêng của các em là trở về an toàn và mang theo nhiều người về với mình. Các em đang hành trình trong cuộc sống hữu việc. Hành khách của chuyến bay 1549 đã không bắt đầu một cuộc sống của họ khi bước vào chuyến máy bay ở New York. Họ không đang ở trên một cuộc hành trình. Nhiều điều đã xảy ra trong cuộc sống chưa họ trước bước lên chuyến máy bay và nhiều đã xảy ra sau đó. Tương tự như thế, cuộc sống trần thế không phải là nơi chúng ta bắt đầu, cũng như không phải là nơi chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta đang ở trên cuộc sống hành trình. Cuộc hành trình này bắt đầu cách đây rất lâu trong một trạng thái tiền dương thế, nơi mà chúng ta nhận được các bài học đầu tiên trong thế giới linh hồn và được chuẩn bị để xuống thế gian và kỳ định của Chúa. Chúng ta thực sự là các con trai và con gái linh hồn của cha mẹ thiên thượng. Chúa đã phán, ta là Thượng Đế. Ta đã tạo dựng nên thế gian và loài người. trước khi họ ở trong xác thịt, vì ta đã sáng tạo ra họ ở trên trời. Thi sĩ William Wordsworth đã viết những dòng thơ tuyệt tác này. Vì chúng ta ra đời chỉ là một giấc ngủ và một sự quên lãng, linh hồn có lúc sinh ra giống như một vị tinh tú đã được đặt vào một chỗ khác, đã đến từ một nơi xa. Chúng ta không ở trong sự quên lãng hoàn toàn về cuộc sống nơi tiền dương thế, và cũng không không chung cuộc sống tiền dương thế. Chúng ta cũng có sự quyết định cũng như bên đây. Chúng ta cần một thể xác và kinh nghiệm. Chúng ta cần phải chứng tỏ chúng ta sẵn sàng sống bằng đức tin. Cha Thiên Thượng đã trình bày một kế hoạch cho chúng ta. Trọng tâm của kế hoạch đó là vai trò của con trai độc sinh của Ngài để cung ứng con đường cho chúng ta trở về. Chúng ta đã chấp nhận kế hoạch đó của Chúa Cha và hân hoan nơi đấng cứu rỗi được trọn. Các cơ hội được tiền sắc phong và trách nhiệm của chúng ta giúp định đoạt điều chúng ta sẽ làm trên trần thế. Trong cách thức chúng không thể hiểu đoàn hoàn thành, hành động của chúng ta trong thế giới linh hồn ảnh hưởng đến chúng ta trên trần thế. Bây giờ chúng ta ở đây trong cuộc sống hữu diệt đã chờ đợi từ lâu, mặc dù không có ký ức hiện tại về cuộc sống tiền dương thế của mình, nhưng dường như nó vẫn đúng cho chúng ta. Ngay cả trong cuộc sống này, chúng ta không nhớ hết mọi điều quan trọng. Ví dụ, các em có còn nhớ lời nói đầu tiên hoặc bước đi đầu tiên của mình không? Các em còn nhớ đã nghĩ, tôi thấy mẹ tôi không còn bé tôi nhiều như trước nữa, do đó nếu tôi muốn đi thì tôi cần phải đứng dậy và đi dậy. Không phải là khó để chúng ta cảm thấy từ đáy lòng rằng mình là ai. Điều này đã không bắt đầu với sự ra đời của chúng ta. Chúng ta là các con trai và con gái của Thượng Đế. Có một đoạn thánh thơ trong Anh Ma mô tả ra vai trò của thánh thơ là nhằm mở rộng trí óc nhớ của dân này. Trí nhớ của chúng ta đã được mở rộng và chúng ta biết rằng mình đã chuẩn bị cho cuộc sống mình hiện đang sống. Cũng giống như cuộc sống bắt đầu từ trước khi chúng ta ra đời, cuộc sống của chúng ta không hết kết thúc khi tim ngừng đập. Chúng ta sẽ tiếp tục sống. Con đường hiện tại của các em, bản thân các em, cá nhân của các em sẽ vẫn mãi mãi là các em. Một số người có thể nói, vậy thì tôi không thích bản thân tôi tí nào. Thật đáng tiếc. Các em có thể định hướng con người mình sẽ trở thành. Các em có thể trở thành con người tốt hơn hiện nay, nhưng các em mãi mãi vẫn là các em. Số 2, các em phải là người phi công trưởng chính nghĩa của Chúa với một sứ mệnh cụ thể để hoàn thành. Các em cũng như tôi có một vận mệnh thuộc linh, và nó không cho phép chúng ta thụ động ngồi ở phía sau chiếc máy bay khi sống trên trần thế. Chúa đã hứa với Abraham rằng một dân tộc trong dòng dõi của ông trên thế gian sẽ được phước. Ngài đã phát về phước lành thuộc linh mà đã được mang đến thế gian nhờ chúng ta, là những người mà Ngài đã nói đến với tư cách là con cái của giao ước. Anh Ma mô tả đã một số người đã được kêu gọi và chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng theo sự hiểu biết trước của Thượng Đế. Các em có bao giờ tự nghĩ tại sao tôi có cảm nghĩ như vậy? Tại sao tôi đã chọn tin một cách trọn vẹn nơi Chúa Jesus Kitô? Tại sao tôi chọn tuân giữ các giáo lệnh của Ngài trong khi những người khác không quan tâm đến các giáo lệnh đó? Tại sao tôi có cảm nghĩ như vậy về sách Mạc Môn? Tại sao những lời đến từ các trang thánh thơ và đi thẳng vào tâm hồn tôi không, trong khi những người khác hầu như không quan tâm đến quyển sách thiêng liêng này? Tại sao tôi sẵn lòng lập các giao ước thiêng liêng qua phép báp têm, lập giao ước trong đền thờ và với đối nhiều người trong các em phục vụ truyền giáo? Các em đã được chọn cùng sắc phong để có được phúc âm trong cuộc sống của mình và làm người lãnh đạo trong chính nghĩa của phúc âm phục hồi. Phi công trưởng Solenberger đã có hơn 19.000 giờ bay vào lúc chuyện xảy ra với chuyến máy bay 1549. Khi nhớ lại quyết định của ông để trở thành phi công, ông nói rằng vào lúc 16 tuổi, chỉ sau 6 giờ bay, trong một chiếc máy bay có động cơ nhỏ, ông đã biết rằng việc lái máy bay sẽ là một phần vận mệnh của ông. Hãy chấp nhận rằng các em có một vận mệnh vĩnh cửu quan trọng, vận mệnh thuộc linh. Hãy đọc phước lành tộc trưởng của các em. Như Hoàng hậu ACT lời thư sẽ nói, vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được, hãy tin và chấp nhận vận mệnh đó. Việc nhận biết được mình là ai và con người mà mình phải trở thành không làm cho các em thành người phi công trưởng trong chính nghĩa của Chúa. Có những trở ngại và cám dỗ nguy hiểm hơn là đàn ngỗng Canada khổng lồ mà sẽ ngăn cản các em khỏi vận mệnh của mình. Các em cần phải thận trọng. Muốn làm người phi công trưởng trong chính nghĩa của Chúa thì cần phải chuẩn bị, và điều đó thì không dễ dàng. Đấng Cứu Rỗi đã phán, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình và thập tự giá mình và theo ta. Rồi Ngài giảng giải thêm rằng, việc một người vác thập tự giá của mình có nghĩa là từ bỏ tất cả mọi sự không tinh kính và mọi dục vọng của thế gian và tuân giữ các giáo lệnh. Khi nhớ lại thời gian huấn luyện của ông tại Học viện quân, phi công trưởng Solenberg đã nói, đó là một kinh nghiệm mãnh liệt. Chúng tôi được trắc nghiệm thử thách, và chúng tôi phải nhìn con số những bạn cùng lớp bị đánh rớt. Nhiều đó làm cho tôi nhận thức rằng, nếu tôi nhìn sâu vào bản thân mình, thì tôi có thể tìm ra sức mạnh mà mình không biết. Nếu tôi không tự ép mình cố gắng thêm, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được mức tối đa của tiềm lực nội tâm, lực nội tâm mà tôi cần phải dựa vào. Sự chuẩn bị thuộc linh sẽ cho thấy tiềm lực nội tâm của các em, có quyền năng trong sự cầu nguyện, có sức mạnh trong thánh thơ. Chúng ta học cách tiến bước trong đức tin và vâng lời một cách trọn vẹn hơn, về chuẩn bị một cách xứng đáng và giữ vần thuộc linh thuộc thánh mỗi lần làm đổi mới và bảo vệ chúng ta. Chúng ta nhận được ân tứ vô giá của Đấng Thánh Linh. Ân tứ thiên thượng này có thật là tuyệt đối cần thiết. Khi nói về việc trở thành một phi công trưởng của hãng hàng không, phi cơ trưởng Sullivan đã nói rằng không phải mọi tình huống đều có thể đoán được hoặc được kiến được. Không có một bản liệt kê cho mọi thứ. Ta cũng cần phải hiểu óc xét đoán để có thể bị hoàn cảnh ảnh hưởng như thế nào. Cũng những nguyên tắc này áp dụng vào sứ mệnh thuộc linh của chúng ta. Sự mặc khải cá nhân nhận được nhờ ân tứ thánh linh hướng dẫn chúng ta qua những tình huống không biết trước được, không việc hoàn thành điều mà chúng ta phải làm ở đây. Và sự ngay chính cá nhân là thiết yếu để có được ân tứ Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ không được ân tứ Đức Thánh Linh hướng dẫn nếu chúng ta lơ là đối với sự vâng lời. Trọng tâm cho tất cả những gì chúng ta nghĩ và làm là Chúa Kitô. Cuộc sống của Ngài là mẫu mực của chúng ta. Chính là nhờ vào Ngài mà chúng ta sẽ sống lại lần nữa. Chính là qua quyền năng của sự chuộc tội của Ngài mà chúng ta có thể được trong sạch. Đứng nơi chốn hiện diện của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta học cách yêu mến Cha Thiên Thượng và vị Nam Tử của Ngài là Chúa Giê-xu Kitô với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh. Tôi thích câu nói, người nào hết lòng yêu mến Chúa là người không yêu mến bất cứ điều gì so với Ngài và bất cứ điều gì ngoài điều đó nói về Ngài. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Có nhiều người, tôi qua trên thế gian, có nhiều người ích kỷ. Có những người khác thì tin nơi Đấng Kitô như chúng ta. Chúng ta không đơn độc trong việc cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng hoặc nhận được giải đáp cho những lời cầu nguyện của mình. Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả con gái của Ngài. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng chỉ trong giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô mới có chức tư tế của Thượng Đế. Chỉ nơi đây mới có vị tiên tri của Chúa. Chỉ nơi đây mới có quyền năng gắn bó thiêng liêng mà cho phép gia đình tiếp tục là gia đình với nhau mãi mãi. Mặc dù chương trình này được phát thanh và truyền hình bằng 33 ngôn ngữ trong con số của chúng ta rất ít so với hàng tỷ người trên thế gian, Phêrô gọi chúng ta là giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Đừng cởi bỏ hoặc thu nhỏ vai trò và trách nhiệm cụ thể đã được ban cho các em. Các em là phi công tưởng trưởng trong chính nghĩa của Chúa, được giao phó cho việc giơ cao lên cờ lệnh của phúc âm phục hồi, vì Chúa đã phán rằng giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô là sẽ sứ giả trước mặt Ngài để dọn đường trước mắt Ngài.
Số 3, bổn phận thiêng liêng của các em là trở dậy an toàn với mang theo nhiều người dạy với các em. Hầu hết dạng bảnh thuộc lên của các em sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người mà các em giúp đỡ phận thuộc lên. Điều gì đã làm cho phi công trưởng Sullenberger thành người hùng? Điều gì đã làm cho ông được kính trọng và biết ơn? Có phải là vì ông có thể suy nghĩ nhanh chóng không? Có phải là ông đã chọn đúng khi các động cơ ngừng chảy không? Có phải là ông đã biết cách giữ cho đôi cánh máy bay được thăng bằng khi đáp xuống mặt nước không? Đúng đấy, đó là tất cả những điều ông đã làm. Nhưng quan trọng hơn hết, 154 người đáng lẽ là đã thiệt mạng. Dễ dàng thì ông đã cứu họ, và trong khi cứu họ, ông cũng đã tự cứu mình. Phi công trưởng Sullenberger nói về việc cứu mạng các hành khách. Theo lý thuyết, 155 chỉ là một con số. Nhưng giật nhìn nhẹo gương mặt của tất cả các hành khách đó, và gọi gương mặt của tất cả những người thân yêu của họ, làm cho tôi nhận thức rằng thật là điều kỳ diệu biết bao mà chúng ta đã có một kết quả tốt đẹp như vậy về chuyến bay 15 bóng chính. Chúng ta có thể áp dụng điều này cho sứ mệnh của chúng ta không? Các tín hữu của giáo hội này có làm rộng lượng trong việc giúp đỡ những người nghèo khó và túng thiếu trong giáo hội lẫn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta, phước lành mà Chúa đã nói đến thì sẽ đến qua dòng dõi của Abraham với thế gian, chủ yếu là phận thuộc linh. Chúng ta phải chú trọng đến những người khác ngoài bản thân mình, giúp những người khác cũng như chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng. Chúa đã phán, ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai gì có tay mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Tôi xin đọc Matthew chương 25 và suy nghĩ về vai trò của chúng ta với tư cách là các phi công trưởng thuộc linh bằng cách thêm vào tự thuộc linh. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hãy các ngươi được cha tay ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta thức ăn thuộc linh. Ta khát, các ngươi đã cho ta thức uống thuộc linh. Ta là khách lạ với phận thuộc linh. Các ngươi tiếp rước ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lại Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói phận thuộc linh mà cho ăn, hoặc khát phận thuộc linh mà cho uống? Chúa sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hạn mỏng này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Ai là những người mà các em sẽ mang dạy với mình? Trước hết, đối với tất cả những người có cơ hội thì các em phải kết hôn và mang người phó ngẫu cùng gia đình mình dạy với các em. Đây là trách nhiệm đầu tiên của các em. Gia đình là tổ chức của Thiên Thượng. Để hiểu rõ giá trị của trách nhiệm này, chúng ta nhìn vượt qua điều ngay trước mặt mình. Ngay trước mắt mình, kết quả thuộc linh của việc nuôi nấng một gia đình ngay chính chỉ có thể hiểu được khi chúng ta nhìn đến tất cả các thế hệ lên chéo chắc của mình và xa hơn nữa. Phi công trưởng Sullenberger đã hiểu nguyên tắc này ngay cả trong việc cử mạng các hành khách của ông. Ông nói, tôi không biết được những điều tốt lành mà sẽ được 154 người trên chuyến bay của tôi thực hiện. Tôi không thể đo lường được những đóng góp gì cho thế giới bởi con cháu và cả chắc chưa sinh ra của họ. Tôi xin chia sẻ với các em kết quả của việc chuẩn bị phần thuộc linh cho một gia đình qua nhiều thế hệ. Đây là ảnh của Henry Allen. Ông sinh năm 1831 và qua đời năm 1919. Vào năm 1898, vào lúc 57 tuổi, ông đã nghe những người truyền giáo rao giảng phúc âm cho một ngôi trường ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông nói với vợ mình, lần đầu tiên trong đời, anh đã nghe được lẽ thật. Ông và gia đình chịu phép báp têm. Một vài năm sau, ông đi xe lửa đến Utah, một chuyến đi dài hơn 3.000 km, để họ có thể nhận được các giáo lễ gắn bó của đền thờ. Ông trở về Florida và vẫn luôn luôn trung thành cùng trung tín trong suốt cuộc đời còn lại của ông. Con gái của ông là Sophronia Lynn Williams và con trai của bà là James Bernard Williams. Bernard Williams gặp một thiếu nữ xinh đẹp là Martha Amman. Thiếu nữ này thật lòng tìm hiểu giáo hội, phát triển một chứng ngông vững vàng và chịu phép báp têm. 8 năm sau khi kết hôn, họ được làm lễ gắn bó trong đền thờ Salt Lake với 3 người con của họ. Người con gái nhỏ của họ là Kathy Williams, là người mà tôi gặp nhiều năm về sau ở BYU và cầu hồng cùng nàng. Chúng tôi hiện có 4 con và 13 cháu. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn người mẹ ngay chính cùng ông cấu ngoại ngay chính của Kathy, là những người đã gia nhập giáo hội cũng như luôn luôn sống trung thành và trung tín suốt cuộc đời của họ. Hai người này chưa hề biết nhau trên trần thế. Họ sống trong những thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, họ là các phi công trưởng trong chính nghĩa của Chúa giúp mang gia đình của chúng tôi trở về với họ nhờ vào những sự lựa chọn thuộc linh của họ. Sự thật là không phải tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội kết hôn trong cuộc sống này. Nhưng một người bạn đời vĩnh cửu đã được hứa trong thời vĩnh cửu cho người ngay chính mà mong muốn có một phước lành như vậy. Những người không kết hôn thì có thể làm nhiều điều trong việc hướng dẫn chính nghĩa của Chúa và mang dài với họ các linh hồn khác. Trong đại hội vừa qua, chị Barbara Thompson, trong chủ tịch đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ là người độc thân, để chia sẻ những lời này. Sau khi tốt nghiệp trung học, mục tiêu của tôi là theo học đại học, kết hôn với một người đàn ông đẹp trai, có 4 đứa con hoàn hảo, xinh đẹp. Giải thì như các chị em có thể đã biết, nhiều mục tiêu của tôi đã không được thực hiện theo như tôi hy vọng. Tôi tốt nghiệp đại học đi phục vụ truyền giáo, kiếm được việc làm, tiếp tục sự nghiệp học hành và tiếp tục làm việc nhiều năm trong ngày của mình. Nhưng đã không có người đàn ông đẹp trai, không có hôn nhân và không có con cái. Một người bạn làm chung với tôi, không phải là tín hữu của giáo hội, nói với tôi, tại sao chị tiếp tục đi theo giáo hội mà xem hôn nhân và gia đình quan trọng quá như vậy? Câu trả lời giản dị của tôi cho chị ấy là bởi vì giáo hội đó chân chính. Tôi tiếp tục trích dẫn lời của chị Thompson. Với giáo hội và phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống của mình, tôi đã tìm thấy hạnh phúc và tôi biết rằng tôi đang đi trên con đường mà Đấng Cứu Rỗi muốn tôi đi theo. Rồi chị nói với một cách mà chị có thể ảnh hưởng đến những người khác về phần thuộc linh trong khi vẫn còn độc thân. Chị nói, tôi đã có cơ hội phục vụ nhiều năm trong hội thiếu nữ và cảm thấy rằng điều đó đã mang đến cho tôi cơ hội để giảng giải cũng như làm chứng cùng các phụ nữ trẻ tuổi hơn đang phát triển chứng ngông của họ. Đây là chị Thompson chụp cách đây 25 năm với Sally Nielsen khi Sally đang trong lớp Laurel và chị Thompson là người cố vấn lớp Laurel của em. Sally Nielsen bây giờ là Sally Nielsen Seeger viết thư cho chị Thompson bày tỏ lòng biết ơn sau hơn 25 năm học trong lớp Laurel của chị ấy. Chị Seeger viết, xin trích dẫn, Em thức dậy lúc 5 giờ 15 buổi sáng nay và nghĩ dậy chạy Thompson. Và vậy ảnh hưởng mà chị đã có đối với cuộc sống của em. Chúng em là ưu tiên đối với chị. Chị luôn luôn cho chúng em thấy rất nhiều mối quan tâm và tình yêu thương. Chị luôn luôn là một người vui vẻ. Mà quan trọng hơn hết, chúng em biết rằng chị có một chứng ông vững mạnh về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chị Seeger hiện có gia đình với năm đứa con. Ảnh hưởng tốt lành của chị Thompson sẽ vĩnh viễn tác động chị Seeger và các thế hệ tiếp nối. Chúa đã phán: hãy ghi nhớ rằng dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao. Và nếu các ngươi phải lao nhọc suốt đời để rao truyền sự hối cải cho dân này, và rao truyền sự hối cải chỉ có nghĩa là giúp những người khác trở về với Thượng Đế, và chỉ đem được một người dạy cho ta thôi, thì sự vui mừng của các ngươi cùng với kẻ đó trong vương quốc của cha ta sẽ lớn lao biết bao. Và đây, nếu sự vui mừng của các ngươi sẽ lớn lao với mọi người, thì sự vui mừng của các ngươi còn lớn lao hơn biết bao nếu các ngươi đem dạy cho ta nhiều người. Khi chúng ta lưu ý đến những người khác, trước hết là người phối ngẫu của mình, rồi đến gia đình mình, nâng đỡ phần thuộc linh của họ và giúp họ luôn luôn vững vàng cùng kiên quyết, thì chúng ta đang cử giác các thế hệ cũng như làm tròn dặn mảnh vĩnh cửu của mình. Có bao nhiêu người đang nghe tôi nói là những người truyền giáo đã giải nhiệm? Đây là Luciano Cascaggi, Chủ tịch giáo khu São Paulo, Brazil, Ipiranga. Anh Cascaggi là đứa bé 6 tuổi thì gia đình của anh chịu phép báp têm ở São Paulo, Brazil. Chủ tịch Cascaggi đến Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái để tìm kiếm người truyền giáo đã giảng dạy cho gia đình mình 40 năm trước. Anh chỉ biết được một điều chắc chắn, tên của người truyền giáo ấy là anh cả. Qua một số phép lạ, anh Cascaggi tìm ra người ấy là anh Larry Wilson, một vị lãnh đạo vững mạnh của giáo hội sống ở miền Bắc California. Đây là hình của họ cách đây 40 năm, và đây là hình của họ tháng 10 năm ngoái, vị cha của chủ tịch Cascaggi và hai con trai của ông. Trong một lá thư gửi cho anh Wilson, chủ tịch Cascaggi đã so sánh việc tìm kiếm người truyền giáo của mình với việc tìm kiếm một người cha bị thất lạc sau nhiều năm. Rồi khi nói về dòng dõi thuộc linh đã nảy mầm cách đây 40 năm, đã tăng lên nhiều lần và ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc sống kể từ lúc ấy, chủ tịch Cascaggi nói: ta có thể đếm các hạt cho một quả táo, nhưng ta không thể đếm các quả táo cho một ký hạt. Chúng ta không cần phải đi truyền giáo mới củng cố và nâng đỡ những người khác. Chủ tịch Monson thường xuyên dạy chúng ta phải tìm đến và giải cứu những người chung quanh chúng ta. Các em còn nhớ câu chuyện về việc ông đã tìm đến một người đã không đi tham dự nhà thờ dưới tư cách là một giám trở trẻ tuổi không? Hãy xem đoạn video này. Khi được kêu gọi làm giám trở, tôi biết mình là chủ tịch của nhóm thuộc số các thầy tự tái, và tôi muốn mỗi em thiếu niên phải đi nhà thờ. Có một em thiếu niên không bao giờ đến, và tôi tự nghĩ, tôi đang ngồi đây với các thầy tự tái. Họ có một người câu giáo. Tôi đẩy họ lại cho một câu giáo giảng dạy bài học, rồi tôi đi tìm Richard Castle. Và tôi đi đến nhà của em ấy. Cha mẹ của em ấy ở nhà, và họ nói là em ấy đang làm việc tại hãng sửa xây trên đường West Temple. Tôi đi đến đường West Temple và cửa mở, nhưng không có ai ở đó. Và tôi bắt đầu nhìn quanh và cũng không có ai. Vậy nên tôi đi dặm ra phía sau, và đó có một cái hầm lỗi thời đại dầu mở. Và khi nhìn xuống chỗ hầm tối đó, tôi có thể thấy đôi mắt đang nhìn tôi. Em ấy nói, giám trở đã tìm ra em. Em sẽ đi lên đây. Và em ấy đi ra khỏi cái hầm dầu đó. Rồi chúng tôi cùng nhau nói chuyện vui vẻ ở đó. Và tôi nói, Richard, chúng tôi cần em. Em biết cách thân với người khác. Và tôi muốn mỗi thầy tự tái đến thăm dự. Em sẽ đến không? Em ấy nói, em sẽ đến. Và em ấy đã đến. Sau đó tôi đi phục vụ truyền giáo. Tôi làm lễ gắn bó với vợ tôi trong đền thờ. Chúng tôi có 5 đứa con ngoan, 2 đứa đã đi phục vụ truyền giáo. Tôi đã 2 lần phục vụ với tư cách là giám trở. Con cái của tôi yêu mến chú Thịnh Minh xin vô cùng. Và vợ của tôi cũng yêu mến ông vì điều mà ông đã làm cho tôi. Có lẽ đó là một trong các phước lành lớn nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời mình. Chúng ta yêu mến chú Thịnh Monson biết bao. Không có ai giống như ông cả. Trong đại hội tháng 10, chú Thịnh Monson đã nói, tôi tin rằng đấng cứu rỗi đang phán bảo rằng trừ phi chúng ta hy sinh bản thân để phục vụ những người khác thì có rất ít mục đích trong cuộc sống của chúng ta. Những người chỉ sống cho bản thân mình thì cuối cùng sẽ hẹp hòi phận thuộc linh và theo nghĩa bóng sẽ đánh mất sự sống của họ. Trong khi những người hy sinh phục vụ những người khác thì sẽ lớn mạnh và phát triển và thực ra cử mạng sống họ. Các em là phi công trưởng trong chính nghĩa của Chúa với một sứ mệnh cụ thể để trở về nhà an toàn và mang theo nhiều người khác dạy với các em. Tôi kết thúc bài nói chuyện này với một kinh nghiệm cá nhân. Đây cũng là câu chuyện dạy hàng không. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, vợ tôi Kathy và tôi đi dạy từ Guatemala City di chuyển bay chuyển tiếp ở Miami, Florida. Chúng tôi có một ký hẹn quan trọng về chúng tôi cần phải đáp chuyến máy bay ở Miami. Sáng sớm hôm đó, chúng tôi bắt đầu rời khỏi khách sạn ở ngoại ô Antigua, Guatemala để khởi hành lúc 8 giờ 55 sáng đến Miami. Trong khi chúng tôi đi vào Guatemala City, giao thông bị kẹt một cách bất thường. Chúng tôi lo lắng về việc đến phi trường đúng giờ. Chúng tôi đến nơi chỉ vừa đủ thời giờ để đáp chuyến máy bay của mình. Chúng tôi hối hả đi qua trạm kiểm soát di trú về hướng đến cổng khởi hành. Tại cổng đó, chúng tôi được biết là máy bay của chúng tôi sẽ không cất cánh cho đến 1:30 đồng hồ sau. Nó đáp xuống chảy đêm qua trong thời tiết bất thường. Các phi công và phi hành đoàn cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Vì sự chậm trễ này, chúng tôi lo lắng về chuyện bay chuyển tiếp của mình ở Miami. Chúng tôi lên máy bay 1 giờ đồng hồ sau. Nhưng ngay khi chiếc máy bay lùi ra khỏi cổng, thì chúng tôi biết được rằng có một số trục trặc điện tử trong buồng lái. Điều này làm cho chúng tôi chảy thêm 40 phút nữa. Chúng tôi hít một hơi dài, tự hỏi không biết mình có thể nào bắt kịp chuyến máy bay chuyển tiếp không. Chuyến máy bay đã bay nhanh từ Guatemala đến Miami. Chúng tôi đến Miami chỉ có 30 phút trước khi chuyến máy bay chuyển tiếp của chúng tôi dự định cất cánh. 30 phút dường như không đủ, nhưng chúng tôi quyết tâm cố gắng. Chúng tôi chạy nhanh hết sức. Ngạc nhiên thay, hàng người tại cổng di trú rất ngắn. Chúng tôi hướng dẫn trạm hải quan Hoa Kỳ và cầu nguyện thầm đẩy hành lý mà chúng tôi kéo theo sau sẽ không bị lửa ra để kiểm tra. Lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đáp ứng. Liếc nhìn màn hình liệt kê lịch trình chuyến bay, tôi thấy rằng chiếc máy bay của chúng tôi nằm ở cổng Day 3. Sau khi chạy đến phòng đợi đây thì đến tiến trình kiểm tra an ninh đầy khổ sở. Chúng tôi cởi giày bỏ chất lỏng vào bọc ni lông để riêng máy vi tính và hy vọng rằng máy rè an ninh sẽ không réo lên khi di chuyển ngang qua máy. Tôi nhìn lên màn hình một lần nữa. Tôi kinh hoàng thấy rằng mình đã làm. Máy bay không cất cánh ở cổng Day 3 mà cất cánh ở cổng E3. Phòng đợi chúng tôi đang ở không đúng. Chúng tôi mệt muốn dứt hơi. Cửa máy bay có lẽ đã đóng rồi và chúng tôi ở cách nó dài trăm thước. Chúng tôi đang nghĩ đến việc đào hầm, nhưng vì nhận được niềm khích lệ của nhau nên chúng tôi lao vào nơi cần đến. Chúng tôi bắt đầu chạy kéo theo hành lý ở đằng sau. Khi đi đến cổng E3, chúng tôi nghe họ kêu tên chúng tôi. Cửa vẫn còn mở. Chúng tôi đã thành công. Dòng mảnh thuộc linh của các em sẽ gặp trở ngại, trì hoãn và những trục trặc máy móc. Sẽ có những lỗi lầm. Các em có thể tự hỏi mình có được thành công không? Đừng chán nản. Các em cũng sẽ có những giây phút hy vọng và đức tin khi cửa vẫn mở cũng như các trở ngại đã được khắc phục. Hãy tiếp tục kiên trì và quan trọng hơn hết, hãy tin nơi đấng Kitô và học cách nói theo Ngài cũng như các vị tiên tri của Ngài. Hãy kiên trì như nãy phải nói với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng. Khi các em làm như vậy, tôi hứa với các em là một ngày nào đó các em sẽ nghe tiếng Chúa gọi tên các em. Các em sẽ thành công. Cha thiên thưởng hằng sống, chúng ta là các con trai và con gái của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Ngài phục hồi phúc âm của Ngài qua tiên tri Joseph Smith. Chủ tịch Munson là vị tiên tri của Ngài ngày nay. Tôi cầu nguyện rằng tất cả các phước lành của thiên thưởng đang chờ đón các em sẽ thuộc về các em nếu các em chuẩn bị cho vận mệnh thuộc linh của mình. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.